Chương 263, thực lực cường hãn Tôn Ngộ Không nghe được lời đó nhất thời sửng sốt, thế nào cũng không nghĩ tới lão đầu đột nhiên xuất hiện này, lại còn biết mình. Hơn nữa còn nói mình không có học được chân ý của Phương Thốn. Ý thật của Phương Thốn? Ý thật của Phương Thốn? Cái gì đây? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói về nó? Muốn nói đến Phương Thốn, cũng chỉ có bộ đệ tổ sư của mình, chỗ ở động phủ tên là Linh Đại Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cũng chỉ có cái này có thể dính chút bên cạnh. Nhưng, người này nhìn thế nào cũng không có khả năng là sư phụ của mình a. Trong chiến đấu, dễ dàng bị đối thủ ảnh hưởng tâm thần, hơn nữa còn có thể ở trong chiến đấu sững sờ. Chẳng lẽ sư phụ, ngươi chính là dạy ngươi như vậy sao? Lão giả râu trắng kia nói xong, đã phải bước vọt tới phía sau Tôn Ngộ Không. Cũng không thấy lão giả kia có động tác gì. Nhưng Tôn Ngộ Không bỗng nhiên rùng mình, vội vàng lui về phía sau, đồng thời đưa tay ngăn cản Diễm Thần cùng Lãng Tâm Chiếm Hào đang định tiến lên. Diễm Thần hai người cũng nghe được lời của lão giả kia, cho nên biết có lẽ lão đầu cùng Tôn hậu tử này có quan hệ gì, bởi vậy thuận thế liền ngừng lại. Bất quá ba người lại chậm trái phân hướng ba phương hướng, mơ hồ đem lão giả râu trắng kia vây quanh. Lão giả kia vẫn như trước vẻ mặt vân đạm phong khinh, cứ như vậy tùy ý ba người bọn họ vây khốn ở chính mình. Cái này còn giống phải phần bộ dáng, cái này còn giống phải phần bộ dáng. Cùng đối địch, trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng chi tiết của đối phương. Nếu như ngay cả đối phương là địch hay là bạn, là mạnh hay yếu cũng không biết còn tùy tiện xông lên, đó chỉ là cách làm của kẻ ngu. Nói xong, lão giả kia bỗng nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, sau đó nhìn ba người một cái, ngay sau đó tay phải giữa lên chỉ điểm về phía Diễm Thần ở sau hắn. Nhìn thấy lão giả này rốt cục ra tay, Diễm Thần không dám có chút sơ suất nào, vội vàng vung Phượng Hoàng Bạo Liệt trong tay chém về phía trước người. Không sai, nhãn lực cùng năng lực phản ứng đều rất tốt, chỉ là thực lực của mình thấp hơn một chút. Ngay tại thời điểm Diễm Thần Bạo Liệt Phượng Hoàng vung xuống, bỗng nhiên ở trong hư không xuất hiện hai ngón tay, liền trực tiếp kẹp hỏa Diễm Phượng Hoàng đang được Diễm Thần thiêu đốt. Trong tay nghe lão đầu kia nói, Diễm Thần nhất thời có một loại phẫn nộ bị người ta đùa giỡn trong lòng vỗ tay, trực tiếp quát ra một tiếng nổ tung theo thanh âm của Diễm Thần, ở nơi hai ngón tay kẹp lấy bỗng nhiên ánh lửa co rút lại, sau đó dỗ dành một tiếng liền nổ tung. Nhưng sau khi khí lưu cùng hỏa diễm nổ tung tản đi, Diễm Thần rõ ràng phát hiện hai ngón tay kia vẫn như cố kẹp lấy Phượng Hoàng Bạo Liệt của mình, hơn nữa nhìn hai ngón tay kia lại chỉ thoáng có chút đen kịt. Diễm Thần trong lòng thập phần khiếp sợ, ông già này là ai? Sao thực lực lại khủng bố như vậy? Tuyệt đối đã vượt qua cường giả cấp giới chủ bình thường rồi chứ? Tâm niệm điện chuyển trực tiếp, hai tay Diễm Thần bỗng nhiên vứt bỏ Phượng Hoàng Bạo Liệt, heo cong lên, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, đồng thời hai tay hình móng vuốt, hơn nữa phía trên bắt đầu bám vào ngọn lửa màu lam, U Hỏa Phượng Chảo, trong miệng phát ra chiêu thức. Diễm Thần sau đó thân hình mãnh liệt xông lên, hai tay trảo một trước một sau tựa như muốn bắt lão giả kia. Nhìn Diễm Thần tức giận một kích, lão giả kia chậm rãi gật gầu nói, phát hiện dương hỏa nổ tung không cách nào tạo thành thương tổn cho địch nhân, cho nên trước tiên đổi thành âm hỏa có lực bám dính cùng lực thiêu đốt, đều rất mạnh. Hơn nữa không chút do dự trực tiếp vứt đao đổi móng vuốt. Tốt, nó thực sự tốt, một bên chàng đẩy tán thưởng gật đầu, đồng thời tự hồ là đang bình luận, hoặc là khuyết điểm, hoặc ưu điểm, đồng dạng. Động tác của lão giả râu bạc kia vẫn không dừng lại. Ngay khi Diễm Thần U Hỏa Phượng Trảo cận thân, bạch mi lão giả bỗng nhiên vươn hai tay ở phía trước trảo phải Diễm Thần vươn ra ngăn cản, sau đó một trảo vốn hung ác độc ác lòng biết vì sao bỗng nhiên nhìn một cái liền mang theo hỏa diễm màu lam đậm trực tiếp ở bên cạnh bạch tu lão giả đánh trượt. Diễm Thần tuy rằng không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng có thể thấy được là thủ đoạn của lão giả kia, trong lòng cũng không có quá mức kích động. Tay kia Phượng Trảo lần thứ hai hướng bên hông lão giả bắt tới. Đối phó với một lão già xấu như ta, thế nhưng lại hạ thủ đen tối như vậy. Nên đánh à, lão giả kia giống như thở dài tự lẩm bẩm. Lần thứ hai vươn một bàn tay ở trên móng vuốt của Diễm Thần cách không vỗ một cái. Một kích này lần thứ hai thất bại, đồng thời lão giả kia tay kia ở hư không một cái. Thoạt nhìn giống như là bắt lấy không gian, sau đó nắm lấy không gian trực tiếp vung lên. Thân thể Diễm Thần dĩ nhiên không khống chế được bỗng nhiên bay ra ngoài. Từ công kích của Diễm Thần cho đến khi hắn bị đánh bay, cũng chỉ là mấy phút. Mà lúc này Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thậm chí còn chưa chuẩn bị tốt để ra tay. Hai người lần thứ hai liếc nhau một cái, đều ở trong mắt đối phương nhìn ra thần sắc do dự. Trong lòng hai người đều biết, lão đầu đột nhiên xuất hiện này, đối với ba người cũng không có ác ý. bằng không diễm thần cũng không chỉ đơn giản là bị ném ra ngoài. Đặc biệt là Tô Ngộ Không cũng không cảm nhận được một chút sát ý trên người lão đầu kia. Ngược lại lúc lão giả động thủ còn nhận ra một loại cảm giác quen thuộc, chẳng qua loại cảm giác này là quá mức xa xôi, xa đến mức hắn trong lúc nhất thời như thế nào cũng không nhớ ra. Chính hai nguyên nhân này đã khiến Tô Ngộ Không và Lãng Tâm Kiếm Hào bình tĩnh lại. Sau khi trải qua ba người hợp công, nhìn thấy diễm thần không khống chế được bay ra ngoài, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên chậm rãi rút ra đường đao màu đen bên hông, quay đầu nói với Tô Ngộ Không: "Hầu tử, ta đi lên thử trước, ngươi phải nhìn kỹ rõ ràng." Vừa dứt lời, Lãng Tâm Kiếm Hào bỗng nhiên thấy được thần sắc giật mình rõ ràng trong mắt Tô Ngộ Không, đồng thời hắn cũng ngửi thấy một trận mùi thịt cùng mùi rượu. Lãng Tâm Kiếm Hào kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, căn bản không cần tự hỏi cũng đã biết là tình huống gì. Đường đao vốn đã rút được một nửa đã không còn thời gian rút ra toàn bộ. Lãng Tâm Kiếm Hào dứt khoát dùng sức đem đường đao lần nữa cắm vào trong vỏ đao, sau đó buông tay trái ra, tay phải hướng về phía sau một phen. Đường đao màu đen mang theo vỏ đao trắng ở trên lưng Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rất tốt, phản ứng rất nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Vì vậy xem ngươi có thể dính vào một vài thủ thuật. Lại là lão giả trâu bạc kia có chút tán thưởng lời nói giống như là bình luận, mà Lãng Tâm Kiếm Hào dùng kiểu lưng đao ngang chéo một chưởng lão giả, thân thể liền theo lực đạo của một chưởng kia đạp liên tục 7 bước về phía trước, sau đó chậm rãi xoay người nhìn lão giả vẻ mặt tươi cười kia nói: "Vậy mời tiền bối chỉ giáo nhiều hơn, hiện tại vãn bối muốn xuất đao." Lãng Tâm Kiếm Hào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả kia, đồng thời chậm rãi lại một lần nữa tính toán rút đường đao ra. Nhưng đường đao mới rút ra 1/3, Lãng Tâm Kiếm Hào trong lòng căng thẳng, bởi vì hắn phát hiện lão giả trước mắt đã không thấy đâu. Sau đó ngay bên tai truyền đến một thanh âm: "Lão phu lớn tuổi như vậy, chán cảnh hại đau động thương, vạn nhất bị thương cũng không tốt, không tốt à." Trong tai nghe thanh âm này, Lãng Tâm Kiếm Hào liền cảm giác vỏ đao tay trái nắm bỗng nhiên bị một cố đại lực đẩy một cái, rút ra 1/3 đường đao nhất thời lại toàn bộ chim vào trong vỏ đao. Lãng Tâm Kiếm Hào một lần rút đao không thành, trực tiếp nâng cánh tay phải lên, đồng thời thân thể hơi nghiêng về phía trước. Sau khi áp sát cánh tay phải, khuỷu tay phải liền lồi ra, sau đó thắt lưng mạnh mẽ xoay một cái, liền muốn dùng khuỷu tay phải công kích lão giả râu trắng phía sau. Lực khuỷu tay này rất lớn, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn như cũ đánh vào không trung. Tuy rằng một kích này thất bại, bất quá bởi vì cánh tay phải di chuyển về phía sau, đường đao tay phải đã lần nữa rút ra 4/5. Chỉ cần tay trái lại di chuyển về phía sau một chút là có thể triệt để rút đao ra. Ngay khi tay trái Lãng Tâm Kiếm Hào cầm vỏ đao vừa định ném ra ngoài, lại cảm giác được vai phải trầm xuống, giống như là bị người trực tiếp đụng phải toàn bộ sườn vai. Lực lượng va chạm này tuy rằng không phải rất lớn, nhưng lại vừa vặn làm cho thân thể Lãng Tâm Kiếm Hào lắc lư về phía bên trái. Thân thể lắc lư đồng thời, vỏ đao tay trái lại bị một cỗ lực lượng ở phía dưới đụng một cái, vỏ đao nhất thời nâng lên. Hơn nữa thân thể lắc trái đường đao lại một lần nữa trở lại trong vỏ đao. Nói không nên động đao động thương, hơn nữa ngươi nếu thật sự muốn động, vậy thì nhanh một chút đi, chậm rãi khi nào mới có thể rút đao ra. Lão giả kia nói chuyện, bỗng nhiên hai tay ở sau lưng Lãng Tâm Kiếm Hào đẩy một cái, mà lão giả kia cũng tiếp theo lực lượng này phiêu thân mà lui, có chút chật vật bước về phía trước vài bước mới ổn định thân hình, mà trong mắt Lãng Tâm Kiếm Hào đã tất cả đều là khiếp sợ. Mấy phen giao thủ thế, nhưng làm cho mình ngay cả đao cũng không rút ra được. Loại chuyện này, quả thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, hắn Lãng Tâm Kiếm Hào từ sau khi thành danh, cũng không còn gặp qua. Cho dù là giới chủ thế giới Hoàng Tuyền, chỉ sợ cũng chính là thực lực như vậy. Thế nhưng, lão giả này làm sao có thể là giới chủ? Bản thân giới chủ của Lục Đại Thần Quốc hắn đều biết. Hơn nữa cảm giác thủ số của lão giả này, tự hồ cũng không phải người của Lục Đại Thần Quốc. Ngươi tên là Lãng Tâm Kiếm Hào đúng không? Nếu gọi là Kiếm Hào, thì phải biết hai chữ Kiếm Hào này ý nghĩa ra sao. Thực lực của ngươi so với đệ nhất kiếm khách của Cửu Đại Quốc năm đó Vô Thượng Kiếm Tôn kém xa. Thân là kiếm khách, ngay cả kiếm cũng không rút ra được, ngươi còn có tư cách gì tiếp tục chiến đấu? Xuất phát từ sự tôn trọng đối với kiếm khách, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội xuất kiếm. À, không, là cơ hội xuất đao. Nghe được lão giả râu bạc nói, Lãng Tâm Kiếm Hào trong lòng khiếp sợ quá thực giống như kinh thiên hải lãng. Nhưng thời điểm này cho dù có nghi vấn lớn cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Tiền bối, vãn bối đắc tội Phá Ma Trảm Tứ Minh Kiếm Đạo. Vừa nói ra, Lãng Tâm Kiếm Hào đã hóa thành một đạo bạch quang không thể dò được, liên tiếp bốn đao chia, làm bốn phương hướng chém về phía lão giả kia. Một chiêu này còn có chút bộ dáng, nhưng chỉ có tứ minh, lại vẫn là hỏa hậu không đủ. Lão giả kia căn bản có bất kỳ động tác gì. Ngay khi bốn đạo đao ảnh kia vọt tới một nửa, lão giả ngươi bỗng nhiên nâng tay phải lên, sau đó lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay hơi cong, sau đó bàn tay xoay chuyển. Ngay sau đó, lãng tâm kiếm hào bỗng nhiên cảm giác không gian chung quanh thân thể một trận ba động, liền phát hiện mình trong nháy mắt xuất hiện ở địa phương vừa rồi. Lão giả kia đứng thẳng, mà lão giả kia lại biến mất. Kiếm hào, phía sau ngươi, ở phía sau ngươi. Trong lúc nghi hoặc, bỗng nhiên nghe được tiếng hô của Tôn Ngộ Không, lãng tâm kiếm hào trực tiếp xoay người, lại nhìn thấy lão giả kia. Thế nhưng đứng ở chỗ mình vừa đứng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía mình.